tiền tài của cải là phước báo. Nhưng làm cách nào để chi phối tiền tài của cải, làm cách nào vận dụng tiền tài của cải là một trí tuệ cao độ. Nếu không có trí tuệ, tiền tài của cải này đến với anh thường hay tạo nên tội nghiệp vô lượng vô biên. Tự mình còn tưởng đã làm được nhiều việc tốt, kỳ thật chẳng phải thế. Không có trí tuệ, không thể phân biệt chân vọng, không thể phân biệt tà chánh, không thể phân biệt thị phi, thậm chí ngay cả thiện ác lợi hại đều không thể phân biệt. Thường thường tự mình đã sai lầm mà chẳng hay biết. Những sự việc này trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn dạy rất rõ ràng. Nó nói đến có thiện có ác, có chân có giả, có bán có mãn, có thị có phi, dạy rất tường tận. Trên bề mặt xem ra là việc thiện, qua vài năm thì nó thay đổi tính chất trở thành xấu, vậy thì việc thiện đó chẳng phải là thật, chẳng phải là viên mãn. Còn hiện giờ nhìn thấy chẳng phải là việc thiện, qua vài năm thành ra việc tốt lành, đây là chân thiện. Cho nên thiện và ác phải xem kết quả của nó, không thể xem hiện tiền. Hiện nay thiện, tương lai vẫn thiện, mai sau lại càng thiện, đấy mới là đại thiện. Hiện nay thiện, tương lai chẳng thiện, thì việc này chẳng phải chân thiện. Cho nên nhãn quan phải sâu, phải xa. Người xưa chúng ta thường nói phòng hoàng ư vị nhiên, đó là trí tuệ cao độ, chẳng phải những người thiện kiến có thể làm được. Ví như hiện nay rất nhiều quốc gia đang thực hiện chính sách phúc lợi xã hội. Lúc đó sau khi đại nhị thế chiến, những quốc gia tiên tiến phát khởi chính. Gần đây tôi ở Tân Gia Ba, Tổng thống Lý Quang Diệu phát biểu một bài diễn văn được đăng lên báo, chế độ phúc lợi xã hội bất thiện. Ban đầu ông nhìn thấy chính sách này cũng rất hoan hỷ. Bây giờ nghĩ lại, Tân Gia Ba quyết định không thể thực hành chính sách phúc lợi xã hội. Nhìn thấy nước Mỹ bị chính sách phúc lợi làm thất bại, nước Pháp thất bại, rất nhiều nước với chính sách phúc lợi, bởi vì có phúc lợi có thể sống được, mọi người đều thấy không cần phải đi làm việc, khiến người dân học thói biến nhát, thu nhập của quốc gia không đáp nổi số chi. Cho nên đến cuối cùng, nền tài chính của quốc gia này quyết định bị chính sách ấy làm thất bại. Hiện tượng này thật đáng buồn, ai có thể nhìn thấy xa như vậy. Cho nên đây chẳng phải là việc tốt, cần phải trải qua mấy mươi năm sau căn bệnh mới lộ ra, mọi người nhìn thấy mới sợ hãi. Có thể phế bỏ chính sách này không? Không cách gì phế bỏ được. Nhân dân đã được lợi ích rồi, chính phủ muốn phế bỏ cũng không được. Chỉ còn từng đời mà kéo dài đến cuối cùng quốc gia này thất bại mới thôi. Chẳng còn cách gì cứu vãn được nữa. Chúng tôi sống tại Mỹ đã nhiều năm, món nợ của nước Mỹ cho đến đời thứ ba vẫn chưa trả hết. Anh thấy ghê gớm biết mấy. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ là một nước giàu nhất thế giới, là một nước chủ nợ, nay trở thành một nước thiếu nợ. Làm thế nào mà đổ nợ? Chính sách phúc lợi đem đến sự thất bại đó. Đây là cử một ví dụ, thiện và ác chẳng phải từ bề ngoài có thể nhìn thấy được. Anh phải từ chỗ sâu mà nhìn, từ chỗ xa mà nhìn, anh mới phát hiện. Trước mắt là tốt, về sau thì hậu hoạn vô cùng. Cho nên những người không có đại trí tuệ, họ làm sao nhìn thấy được? Trong sáu ba la mật sanh hoạt của Bồ Tát, trong sáu cái nguyên tắc phải giữ, cái thứ hai là trì giới. Chứ trì giới này là nghĩa rộng, trong đó không có nghĩa hẹp, tức là thủ pháp, cần phải nuôi dưỡng quan niệm thủ pháp, lời giáo huấn của Phật phải tuân thủ, luật của quốc gia, quy chương, cho đến phong tục tập quán, quan niệm đạo đức đều phải tuân thủ. Trong đó có điều luật và không có điều luật, không thành văn bản đều phải tuân thủ. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là dạy cho chúng ta, bất luận đối với người, với sự, với vật, phải có lòng nhẫn nại, phải có tâm trường viễn. Phật trong Kinh Kim Cang dạy rất hay: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, thế gian xuất thế gian, sự thành tựu của tất cả pháp nhất định phải có khả năng nhẫn nại. Sự nghiệp lớn phải có lòng nhẫn nại lớn, sự nghiệp nhỏ phải có lòng nhẫn lại nhỏ, không có lòng nhẫn lại không thể thành tựu. Nhẫn sao lại dùng chữ nhục? Danh từ này là những pháp sư dịch kinh thời xưa đặc biệt vì người Trung Quốc mà phiên dịch. Trong điển tích tiếng Phạn không có ý nghĩa này. Những bậc học thức Trung Quốc thời xưa đem chính nhục xem rất nặng. Quý vị nếu có đọc sách xưa, có lẽ nghe qua những người Trung Quốc có học xưa kia, sĩ khả sát bất khả nhục. Đây là hàng học sĩ, ngày nay gọi là phần tử trí thức. Phần tử trí thức bị chặt đầu không hề gì, nhưng không thể bị sỉ nhục, đem chữ nhục xem nặng như thế đó. Cho nên những pháp sư dịch kinh dịch thành nhẫn nhục. Nhục mà còn nhẫn được thì còn cái gì mà không thể nhẫn? Tất cả đều có thể nhẫn được. Đặc biệt về phần tử trí thức Trung Quốc mà dùng chữ này là dạy cho chúng ta nhất định phải nhẫn được. Nhẫn được cái mà người khác không thể nhẫn thì anh mới thành tựu được cái mà người khác không thể thành tựu, mới thành đại công, lập đại nghiệp. Thứ tư là tinh tiến. Tinh mới tiến bộ. Tinh là tinh thờ thuần, thuần mà không tạp, chẳng phải tạp tiến, loạn tiến, tinh tiến. Ngày ngày đều cầu tiến bộ. Có thể thấy rằng lối giáo học của Phật Pháp không thể lạc hậu. Phật Pháp đã xưa đích là một thứ mấy ngàn năm về trước. Quan điểm này của anh đã nhìn sai lầm. Phật Pháp là vạn cổ thường tân, nó ngày ngày đều cầu tiến bộ, vĩnh viễn là nằm ở đầu mũi của thời đại, vĩnh viễn lôi kéo thời đại tiến tới, không thể nói nó chạy theo thời đại, vậy là sai. Tinh thần này chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Nếu anh nhận thức không rõ, anh không được kể là một đệ tử học Phật. Trong Phật Pháp, anh vốn không được lợi ích chân thật. Nó luôn luôn là mới mẻ, luôn luôn là nguyên lý, nguyên tắc chỉ đạo cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bất luận là thời đại nào, bất luận địa phương nào, cái nguyên lý nguyên tắc chỗ nói đến đích thật vượt hẳn cả thời gian không gian. Đây chúng ta gọi là kinh điển, là chân lý vĩnh hằng bất biến, có tiến bộ nhưng họ mới đạt đến thiền định. Mà thiền định này cùng với sự tu học về thiền định mà chúng ta thông thường hay nói đến, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thiền định này của họ là như hiện nay chúng ta gọi là tự mình có chủ tể, không thể bị cảnh giới bên ngoài làm lay động. Đây gọi là định, thiền định. Thiền định là giải thích như vậy. Chẳng phải bảo anh mỗi ngày đều ngồi kiết già diện bích để tu định, không phải ý nghĩa này. Cũng tức là Kinh Kim Cang hai câu sau cùng chỗ nói: bất thủ ư tướng như như bất động. Bất thủ ư tướng tức là không bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc. Thế giới ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt, ngày càng mới lạ, khiến người nhìn vào hoa cả mắt. Còn anh sau khi nhìn thì như như bất động, tuyệt đối không bị nó làm lay động. Đây là anh có công phu, có chủ tể, đây gọi là có định. Mà những thứ nhìn thấy đó rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng phải tôi không biết, thứ gì tôi cũng biết cả, đây gọi là trí tuệ. Đây là trong sáu ba la mật, nó là bát nhã ba la mật. Anh có trí tuệ thì ngày tháng chúng ta sẽ sống rất thoải mái. Chúng ta hãy cử một ví dụ đơn giản là chúng ta mua một cái tủ lạnh. Tủ lạnh này nếu chúng ta bảo trì hoàn toàn thì ít nhất có thể dùng được 10 năm. Trong 10 năm này, sự tiến bộ và thay đổi của tủ lạnh rất nhiều. Hàng ngày đều thấy, tôi cần phải đổi một cái mới không? Không cần thiết. Cái của tôi còn vẫn còn dùng được, vẫn còn rất tốt. Đây là anh có công phu thiền định. Anh không bị cảnh giới bên ngoài lay động, không đến đổi thấy cái mới, còn cái của tôi là cũ. Kẻ khác nhìn thấy hình như tôi quá keo kiệt, thấy khó coi lật đật đi đổi cái mới. Đây là anh bị cảnh giới bên ngoài làm mê mất. Anh không có trí tuệ, anh cũng không có công phu thiền định. Anh bị mê rồi, anh sẽ sống không thoải mái. Vì sao? Anh có bao nhiêu tiền đều bị những thứ hàng ngày thay đổi mới mẻ này gạt mất hết. Trong Phật Pháp gọi là ma. Cái gì là ma? Những thứ này đều là ma, kiểu mẫu đổi mới đa dạng đều là ma. Nó dày vò anh, nó dụ dỗ anh, làm anh phải động tâm, khiến anh phải đi mua đồ mới của nó, khiến anh kiếm được bao nhiêu tiền đều đem cúng dường phụng hiến cho nó. Đây gọi là ma cảnh. Kẻ có trí tuệ thì như như bất động. Ta mặc được ấm, ăn được no, nhà ở không cần lớn. Như tôi thường nói, nhà càng lớn thì làm nô lệ cho cái nhà. thật cực lắm. Nhà càng nhỏ càng tốt thì sinh hoạt mới tự tại. Người có trí tuệ, sinh hoạt của họ được hạnh phúc, vui vẻ, mỹ mãn. Tâm của họ không có âu lo, không có lo lắng, không có phiền não, không có phân biệt, không có chấp trước. Người này quá có cuộc sống thần tiên, đâu có như người thế gian sống một cách khổ sở như vậy. Phật chỉ dạy cho chúng ta, quý vị thử suy nghĩ có đạo lý hay không. Khoa mục sau cùng, đây là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Phổ Hiền Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác chỗ không giống nhau, tức là những loại người này tâm lượng quảng đại. Họ khởi tâm động niệm đều nghĩ đến chúng sanh, họ không nghĩ cho mình, họ cũng chẳng nghĩ đến gia đình, cũng chẳng nghĩ về quốc gia và thế giới của họ. Họ là tận hư không biến pháp giới. Tâm lượng này thì là lớn, lớn đến thật sự viên mãn. Với tâm lượng lớn như thế, tất cả hạnh chỗ họ tu đều gọi là đại hạnh. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều, những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, người người đều tu hạnh Phổ Hiền. Mỗi một người tâm lượng và nhãn quan xa rộng cùng với A Di Đà Phật như nhau, xem ngang hàng với A Di Đà Phật, thì sự hành trì đó gọi là hạnh Phổ Hiền. Chúng ta lại bàn đến từng thứ của sự tu học Phật pháp trình tự. Đây là Phật trong kinh thường nói tín giải hành chứng. Thứ nhất, anh phải có tín tâm. Nếu như đối với Phật pháp không có tín tâm thì anh sẽ không thể chấp nhận. Nhưng đối với Phật pháp muốn sanh khởi tín tâm, thực tế mà nói cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Trong thế gian, suốt thế gian thường nói duyên phần, trong Phật pháp gọi là căn lành phước đức nhân duyên. Nếu không có căn lành phước đức nhân duyên thì việc này là khó. Chúng ta hãy nghĩ kỹ, lời này quả rất hữu lý. Tôi lúc còn trẻ, thời kỳ đi học, lúc bấy giờ xã hội đang phá trừ mê tín, mọi người đều đem Phật pháp coi như là mê tín. Cho nên chúng tôi từ nhỏ trong quan niệm xem thứ này là mê tín, chẳng có cách gì tiếp nhận được. Vậy thì Phật giáo những nét biểu hiện bên ngoài cũng quả thật là mê tín. Vâng, vì đất đai nhỏ, mấy vị pháp sư ở Đại Lục đến Đài Loan thường thường có giảng kinh nói pháp, ở Đại Lục không có. Đến sau này chúng tôi mới hiểu rõ, những vị pháp sư có thể giảng kinh nói pháp ở Đại Lục đại khái chưa đến mười mấy vị. Quốc gia lớn như vậy, đất đai rộng như thế, cho nên chỉ ở các đô thị lớn mới có pháp sư giảng kinh. Như chúng tôi ở tại vùng nông thôn, các huyện chợ nhỏ, vốn từ trước đến nay chưa nghe thấy có người giảng kinh, chỉ nghe có hòa thượng tụng kinh, chưa từng nghe có giảng kinh. Chỗ biểu hiện chỉ là để độ người chết, tự viện họ chỉ qua lại với người chết, với họ phát sinh quan hệ với nhau, hình như chẳng có quan hệ gì với người sống cả, hoàn toàn không thể chấp nhận. Cho nên khi còn trẻ, khi đến giáo đường Cơ Đốc giáo, vẫn có thể nghe được một sư giảng đạo, lắm lúc nghe giảng cũng khá hữu lý. Ngược lại Phật pháp lại chẳng bằng họ. Cho nên khi tôi còn thanh niên, tôi đối với đạo Cơ Đốc, đạo Hồi rất mơ ước hâm mộ. Tôi theo Hồi giáo được một năm, đạo Cơ Đốc giáo 2 năm, nhưng ở trong Phật giáo quyết định không thể tiếp nhận. Sau khi đến Đài Loan, tôi muốn học ngành triết học nên theo học ông Phương Đông Mỹ. Chương trình sau cùng, ông Phương Đông Mỹ dạy tôi là triết học về Phật Kinh. Ông nói, triết học Phật Kinh là điểm cao nhất của ngành triết học trên toàn thế giới. Đây là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi hoảng nhiên đại ngộ, thì ra trong Phật giáo có cái quá hay như vậy. Triết hay không ai hay biết cả. Thực tế mà nói, ngay cả những pháp sư xuất gia cũng chưa từng nói qua. Những pháp sư xuất gia nói, anh hãy đến học Phật, đến niệm Phật. Tại sao học Phật, tại sao niệm Phật, họ nói không ra. Làm sao có thể bảo một phần tử trí thức, phần tử trí thức rất tệ, họ rất ngoan cố, làm sao có thể tiếp nhận được. Cho nên sau khi tôi tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy Phương, mới biết được trong Phật môn có của quý, có thứ hay. Nhưng những thứ hay ho này kẻ xuất gia nói không ra. Chúng tôi chỉ còn cách vào các từ viện để tìm kinh sách mà đọc. Thật là vô cùng đáng tiếc. Sau này mới nghe thấy các pháp sư giảng kinh, cho thấy cái duyên này thật quá khó phát hiện được cái hay ho này. Nếu không phát hiện thì không cần phải nói. đã là phát hiện rồi, chúng ta đã có thể được thụ dụng. Nếu không thể đem Phật pháp phát dương quang đại, không thể đem Phật pháp tuyên truyền hoàng dương, thì chúng ta cảm thấy rất có lỗi đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, rất có lỗi với những điển tích mà Ngài đã để lại nhiều như vậy. Như vậy mới kích phát được một cái tâm, phải thật sự phát tâm hoằng dương. Cho nên riêng tôi là sau khi học biết giảng kinh rồi mới xuất gia. Tôi vừa xuất gia là bắt đầu đi giảng kinh. Đứng trên giảng đài đến nay đã 38 năm rồi, hầu như chẳng có trung đoạn. Mỗi tuần ít nhất là giảng 7 lần, khi nhiều có đến 20-30 lần, mỗi ngày 3 lần. Tôi đã giảng qua một đoạn thời gian. Điều này đáng làm cho chúng ta có cảm giác như là một sứ mạng, cần phải đem cái gì là Phật pháp phải giảng rõ ra, phải làm cho mọi người đều biết. Điều thứ nhất, chúng ta đối với Thầy phải tin tưởng. Tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật không gạt chúng ta, tin tưởng lịch đại tổ sư truyền thừa từng đời là chân thật. Tuy nhiên, chỉ có tin không chưa đủ, quyết định phải cần cầu giải. Phật pháp không phải như đạo Cơ Đốc, tin rồi là được cứu. Phật pháp tin rồi vẫn chưa được, tin thì sẽ được nhập môn nhưng vẫn không được cứu độ. Phải giải, phải lý giải, lý giải một cách chính xác, lý giải một cách viên mãn. Giải rồi thì phải hành, hành thì phải làm được. Đem Phật pháp, lý luận, phương pháp, cảnh giới biến thành sinh hoạt hành vi thực tế của chính mình. Đây gọi là hành. Cái gì gọi là chứng? Là trong sinh hoạt chứng thật. Những đạo lý và giáo huấn mà Phật dạy không sai. Chứng minh, chứng minh trước kia cái mà tôi tin, chứng minh cái mà tôi lý giải trước kia, là ý nghĩa như vậy. Tín giải hành chứng cùng với ý thú chỗ phía trước ta nói như nhau, có thứ để có viên dung thì nó mới được viên mãn. Thứ hai là tu học quy củ của thuở xưa so với chúng ta hiện nay hay hơn. Như ngày đầu nói với quý vị vấn đề sư thừa, điểm này vô cùng quan trọng. Sự sư thừa thời xưa của Trung Quốc được ứng dụng vào nền văn hóa truyền thống, ứng dụng vào sự tu học Phật pháp là quyết định chính xác, quyết định có thể đạt đến mục tiêu của giáo học. Trong Phật môn chúng ta gọi là tu hành chứng quả, họ thật sự có thể đạt đến. Nhưng sư thừa hiện nay không còn nữa. Tôi kể như là vô cùng may mắn, cũng chia sẻ được một tí bên ngoài vành mép. Có lẽ từ tôi về sau thì dứt hẳn, không còn nữa. Tôi vẫn chia sẻ được một tí bờ mép, thật vô cùng may mắn. Cái gì gọi là sư thừa? Là theo học một vị thầy. Lúc tôi còn trẻ, thích ngành triết học, gặp được ông Phương Đông Mỹ. Tôi đối với ông rất mực tôn kính, tôi muốn theo học ông ta. Lúc bấy giờ tôi đi làm, chỉ hy vọng ngoài giờ làm việc còn thừa ra ít thì giờ đến dự thính lớp học của ông. Ông dạy triết học tại trường Đại học Đài Loan. Tôi muốn đến trường nghe ông giảng. Tôi bèn viết một bức thơ yêu cầu ông ta. Tôi lại còn kèm theo một bài văn gửi đến xem ông xem. Ông ta trả lời bảo tôi đến nhà ông gặp ông ta để diện đàm. Sau khi nói chuyện, ông ta không để tôi đến trường. Ông nói với tôi, trường học hiện nay cùng với 40 năm về trước và bây giờ khác nhau. Trường học hiện nay so với 40 năm về trước kia thay đổi quá nhiều. Thầy không ra thầy, trò chẳng ra trò. Nếu anh đến trường để nghe giảng bài thì anh sẽ vô cùng thất vọng. Ông ta nói câu này như nước lạnh đổ lên đầu tôi, không còn hy vọng gì cả. Tôi nghe xong lòng thấy áy náy khó chịu vô cùng. Đến cuối cùng ông ta rất từ bi mới nói, được rồi, như vậy nè, cứ mỗi chủ nhật ông đến nhà tôi dạy ông 2 tiếng đồng hồ. Cho nên ngành triết học của tôi là học tại phòng khách nhỏ của nhà ông ta, tại chiếc bàn tròn nhỏ, một thầy một trò mà truyền thọ. Lúc đó tôi chẳng hiểu rõ, sau này sau khi học Phật mới biết được đây gọi là sư thừa. Vì sao ông ta không để tôi đến trường dự thính? Vì ông muốn ngăn ngừa ô nhiễm, hiện nay gọi là bảo vệ môi trường. Nếu tôi đến trường, nhất định quen biết nhiều giáo sư, nhất định quen biết nhiều bạn học, tiếp xúc và nói chuyện qua lại, tâm sẽ bị ô nhiễm. Cho nên ông ta đơn độc muốn tôi chỉ nghe mỗi một mình ông ta. Nói cách khác, ngoài ông ta ra, bất luận người nào khác tôi cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Những thứ sách xem cũng chỉ mỗi mình ông ta chỉ đạo. Đây là lòng thương yêu che chở của ông đối với học sinh, thật sự có được lợi ích. Nghe hai giáo sư giảng thì anh sẽ khởi vọng tưởng hai vị ấy giảng khác nhau, cuối cùng vị nào đúng, người nào sai, rắc rối lại đến. Ba vị giáo sư giảng là ba đường, bốn vị giáo sư là ngã tư đường, chẳng biết đi hướng nào, đến sau cùng không thành chi cả. Mỗi vị giáo sư là chỉ một con đường. Ông thật là từ bi, nên tôi vô cùng biết ơn ông ta. Học sinh đối với thầy phải phục tùng 100%, nên tôi từ thầy Phương biết được cái hay của Phật Pháp, nhận thức Phật Pháp, tin tưởng Phật Pháp. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu kinh Phật, kể như vọng mạng rất hên, xem kinh Phật được một tháng thì có người bạn giới thiệu tôi gặp Chương Gia Đại Sư. Đây là một vị đại đức về mật tông, ngài thật sự có học vấn, có đạo đức. Vị có tuổi này lúc đó có lẽ 61, 62, tôi lúc đó 20 mấy tuổi, cỡ 26 tuổi, cũng giống như thầy Phương, mỗi tuần dạy tôi 2 tiếng. Không biết tôi đang học kinh, khi có thắc mắc thì mỗi tuần gặp ông một lần, nêu ra thắc mắc ông sẽ giải đáp cho tôi. Ông dạy tôi vài kiếu lãnh về tu học. Nền tảng Phật học của tôi là từ Chương Gia Đại Sư xây dựng nên. Tôi theo học tập ông ta 3 năm, chỉ một vị thầy. Sau 3 năm, Chương Gia Đại Sư viên tịch, tôi không còn cách gì, lại đi tìm một thầy khác. Do ông Tô Kính Trụ giới thiệu, tôi đến Đài Trung tìm lão cư sĩ Lý Bính Nam. Tôi theo học thầy Lý 10 năm. Lần đầu tiên gặp mặt thầy Lý, ông ta hỏi tôi trước kia anh đã theo học người nào và học những gì. Tôi rất đơn thuần, chỉ theo học một người. Còn Chương Gia Đại Sư thì thầy Lý rất bội phục. Tuy chỉ theo học một mình ông ta cũng không được, thầy Lý đưa ra điều kiện. Ông nói nếu ông muốn theo học tôi để học thì từ hôm nay chỉ có thể nghe một mình tôi giảng kinh nói pháp. Ngoài tôi giảng kinh nói pháp ra, bất cứ pháp sư đại đức cư sĩ nào giảng kinh nhất luật không được nghe. Thứ hai, xem sách, bất luận xem loại sách gì không có sự đồng ý của tôi thì không được phép xem. Điều kiện thứ ba là lại càng hà khắc. Những gì trước kia ông theo học với Chương Gia Đại Sư tôi không thừa nhận, phủ định, phải từ chỗ này bắt đầu học lại. Tôi nghĩ vị thầy này hà khắc, rất là lợi hại. Cuối cùng nghĩ lại, thôi thì cứ nhận điều kiện ấy được và làm học trò của ông ta. Thế rồi ông ta nói với tôi, 3 điều kiện này có kỳ hạn là 5 năm, buộc tôi phải tuân thủ 5 năm. Còn rất khách sáo nói với tôi, khả năng của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm, đây là sư thừa. Hiện giờ đến đâu để tìm một vị thầy như vậy? Hạng học sinh nào chịu nhận những điều kiện này? Tôi nhờ được cái bờ mé này, tôi tiếp nhận. Ông ta nêu ra, tôi tiếp nhận liền. Sau khi tiếp nhận, đại khái nửa năm, quả thật được lợi ích, cho nên mới giác ngộ được. Trước kia thầy Phương và Chương Gia Đại Sư đối đãi tôi đều vô cùng chân thành, từ bi, thương yêu, bảo hộ chu đáo, phòng ngừa tà tri tà kiến, khiến tôi đi con đường chính. Đến với thầy Lý mới có được kết quả. Dưới trướng thầy Lý, tôi cảm thấy sâu sắc về phần giáo học tốt và lợi ích. Ngài yêu cầu tôi tuân thủ 5 năm, tôi kéo dài thêm 5 năm, tôi tuân thủ 10 năm. 10 năm tuyệt đối không đi ngược lại quy củ của Ngài. Sau 10 năm, đích thật có vẻ thành thục hơn, đặc biệt là trên giảng đài có thể biểu hiện ra đắc tâm ứng thủ, tả hữu phùng nguyên. Trước kia giảng kinh phải chuẩn bị trước, chuẩn bị rất đầy đủ. 10 năm sau đó, từ trước đến giờ không chuẩn bị, từ trước đến giờ không có bài nháp. Cho nên hiện nay nếu có người mời tôi giảng, bảo tôi viết bài nháp, tôi tuyệt đối không đi. Tôi không có thói quen này, tôi không có bài nháp. Lại có thói quen ra đề ngay lúc đó, hạn chế thì giờ ngay lúc đó. Ra một đề mục, bảo tôi giảng 2 giờ, 3 giờ, tôi nhất định không sai một giây một phút. Đến lúc đó tôi nhất định giảng xong. Giảng kinh từ trước đến giờ vẫn không chuẩn bị. Sau 10 năm thì không có. Đây là sự đắc lợi từ bờ mé của sư thừa. Cách giáo học của cổ xưa này so với giáo học của khoa học hiện nay cao minh hơn rất nhiều. Vậy thì tôi khuyên quý vị nên một môn thâm nhập, một cuốn kinh vô lượng thọ. Trước tiên tụng 3000 biến, dùng ý đỡ chỗ nào, tụng xong 3000 biến thì tâm anh được định. Tụng kinh là trì giới, tụng đến tâm thanh tịnh. Tâm được thanh tịnh thì trí tuệ tự nhiên khai mở. Lúc đó anh nghe kinh, vừa nghe là khai ngộ ngay, hiểu biết ngay. Nếu tâm anh không thanh tịnh, vọng tưởng tạp nhiễm rất nhiều, cho dù chư Phật Bồ Tát đến giảng kinh, anh cũng không thể khai ngộ. Đạo lý là ở chỗ này. Còn một vấn đề thường thức nữa, các bạn học Phật đồng tu cần nên biết, đó là nghệ thuật giáo học của Phật Pháp. Cách giáo học truyền thống này rất là nghệ thuật. Thầy đối với học sinh tuyệt đối chịu trách nhiệm, đối với học sinh rất coi trọng, dẫn dụ chúng được định, dẫn dụ chúng khai ngộ. Vị thầy quả thật cao minh, có trí tuệ, có thủ đoạn. Ông ta chỉ cho anh một con đường phá mê khai ngộ. Nhưng nếu anh không nghe lời, không tiếp nhận thì không có cách gì, nhất định phải hợp tác. Thầy dạy cách nào thì anh học cách đấy, như vậy mới có thể thành công. Đây là nghệ thuật giáo học. Ngoài cách này ra, có thể nói Phật vào hơn 2000 năm về trước, tất cả những giáo học đều đạt đến độ nghệ thuật tối cao, như phản âm trong Phật môn, âm nhạc. Trước thầy, phản âm của Phật môn cũng đã thất truyền, chẳng phải là những cách xướng niệm hiện nay mà chúng ta thường nghe. Những thứ này nếu nghe cho kỹ thì thấy tạp loạn không thành chương. Chúng ta từ trong sách vở thời xưa thấy được, người xưa nghe những phản âm này thì tâm thanh tịnh, cho nên phản âm có thể tịnh hóa nhân tâm. Đó là âm nhạc. Dùng cái này để đạt đến giới định tuệ tam học, dùng mỹ thuật, dùng điêu khắc. Anh xem lối tạo tượng của Phật Pháp, tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng La Hán, tượng Thiên Thần, nó là biểu pháp tượng trưng, nó là giáo học. Ngày nay chúng ta đem nó xem như là thần minh, anh thấy có tệ hại hay là không? Cái sai này chẳng biết sẽ đi về đâu. Chúng ta hãy cử một ví dụ thông thường nhất. Tỉ như khi anh bước vào một tu viện, tự viện xưa kia là trường học của Phật giáo. Tại sao xây thành kiểu cung điện? Bởi vì lão bá tánh xưa kia ở Trung Quốc, trong tâm một họ kính ngưỡng nhất là vua chúa. Chỗ ở của vua chúa là cung điện, nơi Phật giáo hóa, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng xây cất theo hình thức cung điện, là đạo lý như vậy. Gọi nó là tự là vào triều nhà Hán, nó là cơ cấu làm việc của chính phủ, là danh xưng. Nay thì đem nó biến thành chùa, ý nghĩa đã sai. Nó là cơ quan làm việc của chính phủ. Cái tự của Phật giáo là nơi giáo dục của Phật Đà. Bên trong công tác chủ yếu của nó là truyền bá nền giáo dục Phật giáo. Phật tử tức là mỗi giáo dục Phật giáo như nhau. Sau thời Hậu Hán, ở Trung Quốc là nền giáo dục hai tầng. Nền giáo học Nho Gia là do nhà nước áp dụng, lấy Khổng Mạnh làm chủ. Đây là dưới thủ tướng, 6 bộ có bộ lễ. Bộ lễ là nền giáo dục quốc gia. Còn tự là do nhà vua trực tiếp điều khiển. Dưới vua thì có đến 9 cái tự. Phần lớn của tự gọi là Khanh, Cửu Khanh. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lúc bây giờ có Hồng Lưu Tự tiếp đãi. Hồng Lưu Tự tương đương Bộ Ngoại giao hiện nay, tiếp đãi những tân khách nước ngoài. Sau đó Trung Quốc chúng ta muốn giữ họ luôn tại Trung Quốc, không cho họ đi về. Vậy thì phải làm sao? Hồng Lưu Tự không thể tiếp đãi lâu dài được, cho nên lại lập một cái tự khác. Vì vậy cho nên dưới Hoàng đế thì trở thành 10 cái tự. Với cái tự này danh xưng gọi là gì? Đây là ngựa trắng chở kinh, từ Tây Quốc đem kinh Phật, tượng Phật chở đến Trung Quốc. Từ điển này anh thấy được lòng người Trung Quốc thật là hậu đạo. Công lao của ngựa trắng chúng ta không thể quên được. Cho nên ngôi tự viện này được đặt tên là Bạch Mã Tự, là ngôi tự viện đầu tiên của Trung Quốc. Cho nên nó là cơ cấu của nền giáo dục Phật giáo, nó chứ phải là miếu thần. Việc này cần phải biết cho rõ ràng, minh bạch. Đại điện trong tự viện là lễ đường, nơi giữa có thờ tượng Phật. Anh xem những tượng Phật, một pho tượng Phật thì có hai tượng Bồ Tát. Tại sao chẳng thờ hai tượng Phật, không thờ thêm nhiều tượng Bồ Tát? Nhất định là một tượng Phật, hai tượng Bồ Tát. Phật đại biểu cho tự tánh, bản thể, là tượng trưng ý nghĩa này. Phật là đại biểu cho chân tâm bản tánh của chúng ta. Hai vị Bồ Tát đại biểu cho cái đức năng trong tự tánh của chúng ta. Có hai đại loại, một là trí tuệ, hai là từ bi. Anh xem chúng ta thờ, thông thường là thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, hai bên là Văn Thù Phổ Hiền. Văn Thù đại biểu trí tuệ, Phổ Hiền đại biểu thực tiễn. một cái là giải, một cái là hành. Giải hành hiệp nhất là tượng trưng ý nghĩa này. Còn Tây Phương Tam Thánh ở giữa là A Di Đà Phật, đại biểu bản thể của tự tánh. Quán Âm đại biểu từ bi. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu trí tuệ, vô lượng vô biên trí tuệ đức năng. Thì hai vị Bồ Tát này đã đại biểu đầy đủ, không cần vị thứ ba nữa. Nó là biểu pháp tượng trưng. Việc này phải biết, chẳng phải là thần minh. Nó là giáo học, khiến anh nhìn thấy tượng Phật thì biết nó dạy chúng ta những gì. Còn cái danh xưng Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là phương châm giáo học ở giai đoạn hiện nay của nền giáo học Phật Pháp. Bởi vì người thế gian chúng ta thiếu tấm lòng từ bi, tự tư tự lợi, cho nên phương châm của giáo học Phật giáo là nhân từ, Thích Ca là nhân từ. Thứ hai là tất cả chúng sanh tâm không thanh tịnh, từ sáng đến tối cứ suy nghĩ bậy bạ, tham sân si miệng, cho nên danh hiệu có chữ Mâu Ni. Mâu Ni là nghĩa thanh tịnh tâm. Cho thấy rằng danh hiệu Pháp Bồ Tát từ đâu có danh hiệu này. Danh hiệu là phương châm giáo học của giai đoạn hiện tại. Bất cứ người nào thành Phật tại đây, danh hiệu của họ đều phải gọi là Thích Ca Mâu Ni. Châm đối căn bệnh của chúng sanh chúng ta, đối bệnh cho thuốc, là ý nghĩa như vậy. Mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị Phật đều đại biểu cho ý thú thầm thầm của sự giáo học. Nếu sau khi anh đã biết, vừa trông thấy là biết liền, không cần phải thốt ra lời, thì giáo học của Phật Pháp anh đã đạt được một cách viên mãn. Chúng ta xin cử một ví dụ. Thông thường khi chúng ta bước vào một tự viện, kiến trúc đầu tiên của Sơn Môn là Thiên Vương Điện, Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương là thần hộ Pháp. Họ hộ ai vậy? Là hộ cho chính mình. Làm cách nào bảo hộ chính mình? Nó dạy chúng ta cái này. Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương đại biểu cho phụ trách tận chức. Chúng ta ở trong xã hội, bất luận anh ở cương vị công tác nào, anh phải tận hết bổn phận của anh, tận hết chức trách của anh. Như vậy là đúng. Người người đều có thể tận hết bổn phận, trách nhiệm, thì xã hội sao chẳng phồn vinh, sao chẳng thịnh vượng. Cho nên chúng ta phải biết đạo lý này là tượng trưng cho sự chịu trách nhiệm. Nam Phương Thiên Vương đại biểu tăng trưởng, đại biểu tiến bộ. Nhật Tân Hữu Nhật Tân, không ngừng cầu lấy tiến bộ. Chẳng phải bảo tôi đã làm xong việc rồi thôi, không thể được, vẫn còn phải cầu phát triển, còn phải cầu tiến bộ. Đệ Tam Thiên Vương là Quảng Mục, Đệ Tứ Thiên Vương là Đa Văn. Anh nhìn danh từ thì biết ngay, xem nhiều nghe nhiều, học và vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Anh phải đem công việc của anh làm được tốt, anh phải mong muốn ngày ngày đều tiến bộ, thì phải xem nhiều nghe nhiều. Nó tượng trưng ý nghĩa này, cho anh phải biết mới thấy thú vị. Trên tay họ còn cầm đạo cụ. Đạo cụ là ý nghĩa anh xem. Thì Quốc Thiên Vương dạy anh phụ trách tận chức, trong tay ngài cầm đàn tỳ bà. Tỳ bà tượng trưng cho nhạc khí, tượng trưng tất cả đều phải thích trung. Anh xem dây đàn không thể quá thẳng, thẳng thì sẽ đứt, dùng thì không kêu, phải lên vừa đúng. Tức là anh xử thế đối người tiếp vật phải chú trọng trung đạo, không thể thái quá cũng không thể không đủ. Nó tượng trưng ý nghĩa này. Nam Phương là tăng trưởng, tượng trưng cho sự tiến bộ. Trên tay ngài cầm kiếm, kiếm báo kiếm trí tuệ. Anh không có trí tuệ thì anh không thể tiến bộ được. Anh muốn cầu tiến bộ trước phải có trí tuệ. Báo kiếm trí tuệ. Anh không có trí tuệ thì anh không thể tiến bộ được. Anh muốn cầu tiến bộ trước phải có trí tuệ. Kiếm là tượng trưng cho trí tuệ. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương dạy anh xem nhiều. Trên tay ngài cầm con rồng hoặc là một con rắn. Đây là tượng trưng cái gì? Rồng và rắn đều là biến hóa, tượng trưng sự biến hóa đa đoan. Trên thế gian này, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều biến hóa đa đoan. Anh phải quan sát kỹ lưỡng. Nó tượng trưng sự biến hóa. Còn tay này cầm một sâu chuỗi, điều khiển trong biến hóa sự bất có sự bất biến. Quyền lý nguyên tắc này anh nắm lấy nó, anh mới khống chế loại lông xà được. Nó có ý vị này. Bắc Phương Thiên Vương Đa Văn tay cầm cái dù, dù là ngăn ngừa ô nhiễm. Trong xã hội phức tạp này, bảo hộ thân tâm anh được thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Hiện nay đều đem những thứ này xem như là thần minh. Anh bảo có hoàn hảo hay là không? Có mấy người biết được đạo lý này? Ở giữa thì thờ Di Lặc Bồ Tát, gương mặt cười và bụng rất lớn, tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng tâm hoan hỷ, khi thấy bất cứ ai phải luôn nở nụ cười, đối người luôn phải nở nụ cười. Bụng lớn có thể bao dung là tượng trưng cho ý nghĩa này. Sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tú, là một đệ tử Phật, xử thế đối người tiếp Phật phải có lòng bao dung. Đối với tất cả chúng sanh phải sanh lòng hoan hỷ. Anh xem kìa, mới chỉ là một kiến trúc đầu tiên thì đã dạy được một bài học như thế. Thì giờ lại hết, nghệ thuật của Phật môn thật quá đẹp, quá đẹp. Khi anh đã lý giải được thì không thể không bội phục sát đánh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần giảng này của chúng tôi hôm nay đã viên mãn. Qua đề nhận thức Phật giáo này cũng đã vì quý vị giới thiệu qua một cách đơn giản. Vậy chúng ta lợi dụng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau cùng này, đem những phần đã giảng phía trước có những đoạn ý nghĩa quan trọng chưa có thể giảng qua, làm một cuộc thuyết minh bổ sung. Tối nay lại có một số đồng tu phát tâm thọ tam quy ngũ giới, cũng tại nơi đây cử hành nghi thức đơn giản nhưng long trọng. Ý nghĩa của tam quy ngũ giới, chúng tôi có một cuốn băng cassette, cũng có một quyển sách nhỏ để quý vị làm tham khảo. Ngày mai chúng tôi có giảng một buổi tại Gold Coast. Các bạn đồng tu hy vọng tôi lợi dụng thời gian này đem vấn đề tam quy y giải thích một cách tường tận. Phật pháp, chúng ta đem nó là một cuộc tổng kết. Phật pháp là một nền giáo học thù thắng nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất của Phật Đà đối với tất cả chúng sanh. Mục đích giáo học của Phật pháp là khai phát cái trí tuệ đức năng trong tự tánh sẵn có của chúng ta. Phật trong kinh Đại thừa dạy chúng ta tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Nói một cách khác, trong tự tánh chúng ta vốn có sẵn trí tuệ, đức hạnh, tài nghệ, năng lực, cho đến phước báo, cùng với tất cả chư Phật, không khác, không hài, không khác. Nếu chúng ta muốn biết hoàn cảnh sinh hoạt vật chất của Phật, chúng ta từ trong kinh Vô Lượng Thọ, từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh Hoa Nghiêm thấy được tình trạng sinh hoạt của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thân thể của các ngài là tử ma chân kim sắc thân, cái thể kim cang bất hoại, vĩnh viễn không già, không bệnh, không có sanh tử. Tình trạng cư ngụ trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng. Cung điện lầu cát do thất bảo làm thành, đại địa của Tây Phương Cực Lạc thế giới đất bằng lưu ly. Lưu ly như ngày nay chúng ta gọi là loại ngọc màu lục, nó trong suốt. Còn đường lõ tráng bằng vàng, chúng ta thấy được con đường lát bằng vàng. Đây là phú quý, người thế gian chúng ta không thể sánh nổi. Trong kinh nói thiên vương trên trời, phước báo của đại phạn thiên vương cũng chẳng sánh bằng lão bá tánh thường ở Tây Phương là thế giới. Quý vị Phật nói những lời này trong kinh có phải là để dụ dỗ mê hoặc chúng ta không? Hoàn cảnh sinh hoạt của Phật tốt đẹp như vậy, nói đó là chân thật, tuyệt đối chẳng có dụ dỗ lừa dối. Không có như lời này, anh xem trong giới không ngữ, sao có thể nói dối? Phải không? Quý sứ thật là thích. Cho nên trong kinh Kim Cang thường nói, Như Lai thị chân ngữ giả. Chân tức là không giả. Thật ngữ giả. Thật tức là thật thà. Như ngữ giả, sự thật như thế nào thì y theo sự thật nói ra là được, không thêm một tí, cũng không biết bớt một tí, hoàn toàn theo chân tướng của sự thật mà gọi là như ngữ. Bất quốc ngữ cũng tức là không nói dối, bất dị ngữ với tất cả chư Phật chỗ nói đều khác đạo đồng. Cái thấy của mọi người đều như nhau, cách nói cũng giống nhau. Cái Kim Cang nói năm ngữ làm chính. Sự thật thế nào thì cứ đi theo sự thật mà. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta nói tất cả, có thể nói đều là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ngày nay hoàn cảnh sinh hoạt như thế này của chúng ta, hoàn cảnh an sinh hoạt mỹ mãn thù thắng không còn nữa, mất rồi. Phật dạy chúng ta cái mất này chẳng phải là thật mất, là mê mất. Anh mê mất tự tánh, cái trí tuệ đức năng của tự tánh không thể hiện tiền. Cách giáo học của Phật giáo chẳng có gì khác là dạy chúng ta giác ngộ, dạy chúng ta phá mê, phá mê khai ngộ. Đức năng vô lượng vô biên trong tự tánh chúng ta tự nhiên sẽ hiện tiền. Cảnh giới chỗ hiện ra tức là gần giống với hình dạng kiểu mẫu của Kinh Hoa Nghiêm và Tây Phương Cực Lạc thế giới, không chỉ sai khác. Đây là mục đích của nền giáo học Phật giáo, có thể nói thù thắng không chỉ sánh bằng. Phật, Bồ Tát, La Hán, những danh từ này phía trước đã báo cáo qua với quý vị là những danh xưng bằng cấp trong Phật giáo. Chúng ta thật sự đã học Phật thì đã lấy được bằng cấp thứ nhất, chánh giác thì được gọi là A-la-hán. Tiến thêm một bước nữa có thể đạt đến chánh đẳng chánh giác thì được gọi là Bồ-Tát. Bằng cấp của Bồ-Tát cao hơn A-la-hán. Đến khi giác ngộ đạt đến cứu cánh viên mãn thì chúng ta gọi họ là đã thành Phật. Cho nên Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có thể thấy rằng Phật, Bồ Tát, La Hán là danh xưng về bằng cấp trong Phật môn. Giống như hiện nay học ở trường bằng cấp bác sĩ, thạc sĩ, học sĩ, những danh xưng này. Bởi vậy nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Đây là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Hoa Nghiêm Viên Giác nói đến. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Vốn đã là Phật, nay lại muốn làm Phật thì có lẽ nào không thành công? Điều này đích thật làm cho chúng ta từ trên tu hành chứng quả, xây dựng niềm tin tràn trề. Chúng ta tu học có sự y cứ của lý luận. Lý luận này vô cùng thiết thực, quyết định chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là hư cấu. Như vậy thì làm thế nào khôi phục lại tự tánh của chúng ta? Điểm này nhất định phải nói đến tu hành. Chúng ta đam mê, mê là sai lầm. Chúng ta đối với trọn cái vũ trụ nhân sinh đã nghĩ sai, nhìn sai. Đời nay tuy có nhiều nhà khoa học, hiện nay được gọi là nhà vật lý học về lý luận, đối với đại vũ trụ, đối với tiểu vũ trụ, vũ trụ là thái không, tiểu vũ trụ là lạp tử. Ngày thầy nay thì nói đến lượng tử. Đây là cái hạt nhỏ nhất của vật chất. Họ về chúng ta lập nên nhiều cách thuyết minh. Chúng ta nghe rồi cảm thấy vô cùng kinh dị. Có phải là chân tướng không? Có thể bảo là chân tướng. Chân tướng của bộ phận, chẳng phải chân tướng cứu cánh viên mãn. Cái chân tướng cứu cánh viên mãn, những khoa học gia, triết học gia này có cách gì liễu giải được chăng? Phật trong kinh nói với chúng ta là không thể được. Nếu người trên thế gian có khả năng thấy rõ ràng chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì Phật không cần phải ra đời. Phật xuất hiện trên thế gian không có ý nghĩa nữa, vì các vấn đề này các người đã có thể giải quyết rồi. Phật xuất hiện trên thế gian, quý vị muốn giải quyết vấn đề không có biện pháp giải quyết, Ngài không thể không giúp anh giải quyết. Tại sao lại bảo tất cả học thuyết trên thế gian không thể giải quyết được vấn đề? Trên cơ bản mà nói, phương pháp đã sai lầm. Cái mà người thế gian dùng đó, trong Phật pháp chúng ta gọi là thế trí biện thông, là cái thông minh trí tuệ của thế gian. Cái thông minh trí tuệ này phát nguyên từ nơi ý thức tâm. Đặc chất của ý thức là phân biệt, là nghiên cứu. Chúng ta dùng cách tư khảo, tư duy, nghiên cứu. Từ cách này mà có được. Ngày nay thêm vào rất nhiều dụng cụ khoa học tiến bộ để quan sát, dùng cách thức này. Còn Phật dạy chúng ta, phương pháp này không thể giải quyết vấn đề. Trong Phật môn, nếu nói đến triết học thuần túy, thuật thuần túy, Phật pháp có chẳng phải không, là cái mà Pháp Tướng Tông nói đến. Pháp Tướng Tông có thể giải quyết viên mãn không? Thưa không. Tại sao? Là vì dùng cách tư khảo. Tư khảo là phân biệt, là ý thức. Ý thức có thể giải thích được đó là có phạm vi. Trên thực tế, chân tướng của vũ trụ nhân sinh không thể dùng cái tâm phân biệt, tức là phương thức của tư khảo để lý giải, để thăm dò nghiên cứu. Phật dạy chúng ta nên dùng phương pháp gì? Phải dùng cái tâm thanh định, phải dùng công phu thiền định. Thiền định đến một độ sâu nhất định, như trong kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, tính cực quang thông đạt. Định đến một trình độ nhất định thì tâm địa phóng quang mới có thể chiếu kiến vũ trụ nhân sinh. Chiếu kiến lúc đó những gì anh thấy tức là chân tướng của sự thật. Ngày nay phương pháp mà nhà khoa học dùng cùng với phương pháp của Pháp Tướng Tông, Pháp Tướng học giả giống nhau, cho nên chỉ làm cho đầy lượng. Trong Pháp Tướng chúng ta nói đến, họ chỉ có thể giải thích từ thức A-lại-da trở về bên trong phạm vi này thì được. Duy thức sở biến, họ có thể giải thích đến chỗ này. Nhưng đi sâu thêm một tầng nữa là duy tâm sở hiện, họ không có biện pháp, họ tìm không ra. Cho nên ý thức tâm, chúng ta hàng ngày suy nghĩ, tư tưởng, năng lực này rất lớn. Bên trong có thể nghĩ đến thức A-lại-da, bên ngoài có thể nghĩ đến hư không pháp giới, có thể thấy thức thứ sáu, tác dụng của nó đích thật vô cùng rộng lớn. Nhưng chỉ là duyên, không đến chân như bản tánh. Nói đến chân như bản tánh thì họ không có một tí biện pháp nào cả. Nếu như không thể minh tâm kiến tánh thì anh sẽ không thể giải quyết vấn đề. Cho nên nhà khoa học vừa mới phát hiện thì thấy rất kinh ngạc. Qua vài mấy năm sau lại có phát hiện mới khác, lại đem định luật này đánh đổ. Hiện nay nhiều quốc gia đều biết khoa học tiến bộ không ngừng, chẳng dám nói định luật của họ là chân lý, định luật của họ là vĩnh hằng. Không ai dám nói câu này. Chúng ta những người học Phật biết được phương pháp của họ đã dùng sai. Nếu như các nhà khoa học này họ chịu tu thiền định thì là tuyệt diệu phi thường. Định mới sanh được trí tuệ, trí tuệ mới có thể chiếu kiến thế gian và xuất thế gian chân tướng của tất cả pháp. Cho nên tu hành là rất quan trọng. Tu chính cái cách nghĩ sai lầm, cách nói, cách đây là tu hành. Nguyên lý sự tu hành nói qua, giới định tuệ, giới là thủ pháp, giữ quy củ, định là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng thì sinh ra trí tuệ, đây là trí tuệ chân thật, chẳng phải cái thông minh của thế gian. Cái thông minh của thế gian phiền não vẫn chưa đoạn, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng chưa đoạn, có thể so với số người thường xem lực hơn, mỏng hơn, nhưng vẫn chưa dứt sạch. Cho nên cái này trong Phật pháp không thừa nhận nó là chánh giác. Tuy nó giác nhưng không được kể là chánh giác. Chánh giác nhất định phải đoạn kiến từ phiền não. Giờ đây có thể biết, chúng ta từ trên cương lĩnh tu hành là giác, chánh, tịnh, học Phật. Lúc đầu vừa nhập môn, tiếp nhận giới tam quy. Giới tam quy là tự mình phát tâm, tôi phải học Phật, tôi phải tiếp nhận sự giáo dục của Phật Đà. Anh phát được cái tâm này, anh tìm được tăng đoàn, tìm được kẻ xuất gia. Vị thầy xuất gia này đem tổng cương lĩnh Phật pháp, mục tiêu, phương hướng truyền thọ cho anh. Đây gọi là truyền thọ tam quy. Đem cái này truyền thọ cho anh, anh mới biết được con đường sau này sẽ đi cách nào, đi hướng nào. Đây là quy tam bảo. Tam bảo là Phật, pháp, tăng. Nhưng danh từ này rất dễ sinh ra hiểu lầm. Khi nghe nói đến Phật thì liền nghĩ đến tượng Phật, nghe đến pháp thì nghĩ đến kinh điển, nghe nói đến tăng thì nghĩ đến kẻ xuất gia. Ba thứ này xin thưa với quý vị không tin cậy được. Tượng Phật một ngọn lửa là thiêu rụi ngay. Kẻ xuất gia tự mình không tu hành, tự thân còn khó giữ, anh nương tựa họ làm sao tin tưởng được. Cho nên phải biết tam bảo chân chánh là gì. Tượng Phật, kinh sách và người xuất gia là hình thức tam bảo, là cái dáng của tam bảo. Nó có thực chất. Thực chất của tam bảo là ở ngay trong tâm của chính anh. Cho nên Phật dạy chúng ta quy y tam bảo là quy y định tự tánh tam bảo. Trong tự tánh của chúng ta có giác, quy y tự tánh giác. Nếu anh bảo nay tôi không giác, tôi mê, tuy tự tánh có giác, nhưng tự tánh giác ở chỗ nào? Anh phải biết đạo lý này. Anh làm sao mê? Tôi mắt thấy sắc, tại sao phải mê? Bởi vì anh phân biệt chấp trước thì anh bị mê. Nếu anh lìa khỏi phân biệt chấp trước, tôi hỏi anh, hoặc bày trước mắt anh có thấy chăng? Anh không thể bảo chẳng thấy. Thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, trong đó không có phân biệt, không có chấp trước. Đấy là giác. Vừa có phân biệt vừa có chấp trước thì là mê. Anh phải suy nghĩ kỹ lưỡng sự việc này. Trước mặt chúng ta đang bày, đây là gì? Hoa. Màu gì? Màu đỏ, màu vàng, màu lục. Là mê rồi. Mê ở chỗ nào? Nó vốn không có tên, nó vốn không có màu sắc. Màu sắc là từ đâu đến? Hiện nay nhà khoa học đã biết là ánh sáng chiếu vào với góc độ khác nhau, phản xạ mà ra. Nó vốn không có màu sắc, nó vốn không có tên. Còn cái tướng là giả tướng, tên là do con người đặt ra, là giả danh. Chúng ta biết danh khả danh phi thường danh, giả danh giả tướng. Cho nên lìa khỏi danh và tướng thì anh thấy đó là chân tướng. Chúng ta là mê trên giả danh giả tướng, trên những hình tướng, sắc tướng, danh tướng, mê ở trong những thứ này. Phải lấy hết những thứ này đi, thật sự không chấp trước. Anh phải huấn luyện chính mình như vậy. Đây gọi là quy y Phật, quy y giác. Người ta hỏi anh đây là gì? Là hoa. Tại sao gọi là hoa? Bởi vì quý vị gọi nó là hoa, tôi cũng gọi nó là hoa. Quý vị gọi nó là lá, tôi cũng gọi là lá. Tôi là tùy thuận sự chấp trước của quý vị mà nói. Còn chính tôi không chấp trước. Đây là chư Phật Bồ Tát. Cho nên tâm họ thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm. cùng sống chung với chúng sanh. Anh gọi nó là tên gì thì tôi cũng gọi nó tên đó. Anh chấp trước cách nào tôi cũng như vậy, là hằng thượng chúng sanh, hòa quang đồng trần. Nhưng chính mình thì sạch sẽ thanh khiết, tơ hào chẳng nhiễm trước. Đây gọi là quy y giác. Cho nên sau khi anh đã quy y, sau này trong đời sống hàng ngày, xử thế đối người trước vật, anh phải dùng được cái tâm như vậy thì anh đã giác ngộ. Anh sẽ không mê nữa. Tâm anh luôn luôn là thanh tịnh, luôn luôn là bình đẳng. Vả lại có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây gọi là quy Phật. Còn quy Pháp, Pháp là chánh trì, chánh kiến, tư tưởng chánh xác, kiến giải chính xác. Từng này là khó đấy. Sau khi thật sự đã giác ngộ thì tư tưởng kiến giải mới là chính xác. Chúng ta hiện nay chưa đạt được. Chưa đạt được thì phải làm sao? Trước tiên hãy chọn lấy những gì của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật trong kinh điển chỗ nói đến, cách nghĩ, cách nhìn của Ngài là chính xác. Chúng ta trước nên nương tựa Ngài. Nhưng nương tựa Ngài chỉ là một đoạn thời gian ngắn, là một đoạn thời gian. Phật chẳng bảo chúng ta vĩnh viễn nương tựa Ngài, không có đạo lý này. Anh vừa mới sơ học, nếu như học sinh nương tựa thầy ở trường, khi học xong thì anh đã độc lập, anh phải ra ngoài đời. Giống như cha mẹ nuôi con cái, khi chúng nó còn quá nhỏ, anh phải chăm sóc chúng nó, chúng phải nương nhờ anh. Khi chúng dần dần lớn lên thành nhân, chúng sẽ không còn nương nhờ anh nữa. Trọn một đời đều nương tựa thì đứa bé này không có tương lai. Phật dạy chúng ta cũng vậy. Trước khi anh chưa đại triệt đại ngộ thì nương tựa vào thầy. Nương tựa thầy tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi truyền thọ tam quy tại đây, quý vị không thể nương tựa tôi. Nương tựa tôi thì quý vị đã sai, sai đến quá mức. Phải nương tựa vào Thích Ca Mâu Ni Phật, nương tựa A Di Đà Phật. Phật ở đâu? Kinh điển là đấy. Kinh Vô Lượng Thọ. Sai đến quá mức. Phải nương tựa vào Thích Ca Mâu Ni Phật, nương tựa A Di Đà Phật. Phật ở đâu? Kinh điển là đấy. Kinh Vô Lượng Thọ là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. 48 lời nguyện là A Di Đà Phật nói với chúng ta. Chúng ta y theo lời giáo huấn trong kinh điển, tức là nương tựa Phật. Phật thân hành đến chỉ đạo chúng ta thì làm sao mà sai được. Phật dạy chúng ta những gì phải làm, chúng ta phải hết lòng mà làm. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm thì chúng ta nhất định không làm. Đây mới là học trò của Phật, đệ tử tốt của Phật. Phải lấy đây làm y cứ cho sinh hoạt, công tác, xử thế đối người tiếp vật của chúng ta. Đây gọi là quy y Pháp. Còn quy tăng, tăng là đại biểu cho ý nghĩa thanh tịnh, đại biểu cho ý nghĩa hòa mục. Phía trước đã nói qua với quý vị, lục hòa kính, tăng là đại biểu cho cái này. Vừa trông thấy một người xuất gia, anh đừng nghĩ người xuất gia này là một cao tăng, người xuất gia này là một kẻ phá giới. Cao tăng cũng được, phá giới cũng được, đối với anh chẳng có quan hệ gì cả. Có gì quan hệ với anh đâu. Nhưng với chúng ta có một quan hệ là đánh thức tự mình. Ta có tuân thủ lục hòa kính hay không? Ta có tu tâm thanh tịnh hay không? Tăng là tượng trưng lục căn thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm. Thấy cái tướng này thì phải nghĩ đến chính mình. Tâm có thanh tịnh hay không? Tăng là nghĩa thanh tịnh, hòa kính. Đây mới gọi là quy y chân chánh. Quý thì trụ thế tam bảo đã khởi lên tác dụng. Chúng ta mê đã quá lâu, từ vô lượng kiếp mê đến ngày hôm nay, căn bệnh và tập khí cũ thường thường phạm. Ở đây sự thọ tam quy đã nói rõ với quý vị rồi, khi ra khỏi cửa thì lại quên mất. Vậy thì có lợi ích gì đâu. Cho nên trong nhà anh có cúng dường tam bảo, anh thờ tượng Phật. Thấy Phật thì đánh thức chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Lục căn tôi tiếp xúc với lục trần, tôi không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. là định. Không phân biệt không chấp trước là tuệ. Định và tuệ là tù cảnh đó. Chẳng phải từ sáng đến tối cứ kiết già quay mặt vào vách. Cái định đó không có lợi. Cái định chân chính là ở trong sinh hoạt, là trong cảnh giới khi lục căn tiếp xúc với lục trần tu định. Khi khởi tâm khi động, không khởi tâm không động niệm là thiền định. Không phân biệt không chấp trước là tuệ, trí tuệ cao độ. Anh nhìn rất rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch là anh kiến tánh, kiến sắc tánh, tánh nghe là văn thinh tánh. Con người minh tâm kiến tánh, họ cùng với chúng ta có chỗ nào khác biệt? Là khác chỗ này. Chúng ta là sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh giới, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Còn người ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Họ thấy đó là chân tướng, còn chúng ta thấy đó là tướng vọng. Họ là dùng chân tâm bất sanh bất diệt, còn chúng ta dùng vọng tâm sanh diệt. Cái khác nhau là ở chỗ này. Nếu anh học được rồi thì anh cũng có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Anh phải biết đạo lý này, phải biết bí quyết này, biết tự mình phải tu như thế nào. Vậy thì khi thọ tam quy y, tôi đã nói rõ, nói minh bạch rồi. Đây là thật sự truyền thọ cho quý vị rồi. Cũng có người nói trong Mật Tông khi vị thượng sư truyền thọ thì phải quán đảnh. Nếu chúng tôi không được quán đảnh thì sẽ kém hơn người khác một bậc. Kẻ được quán đảnh quả thật có linh không? Ở Mỹ tôi hỏi nhiều bạn đồng tu, họ rất nhiệt tâm lái xe lái mười mấy tiếng đồng hồ đi tìm một vị nhân ba thiết để quán đảnh cho họ, rưới vài giọt nước lên đầu. Sau khi trở về tôi hỏi họ, trí tuệ anh đã được khai mở chưa? Phiền não của anh đã ít đi không? Họ lắc đầu bảo không có, vẫn còn nói lời thật thà. Nếu bảo dưới vài giọt nước lên trên đầu anh là quán đảnh thì anh đi tắm cũng là đại quán đảnh rồi sao? Không biết phương pháp, không biết ý nghĩa. Việc làm hoàn toàn chỉ là hình thức thôi. Anh bảo đáng tiếc biết bao. Chúng ta ngày nay quy thọ giới đều là hình thức, vẫn chưa giảng rõ với anh. Quán là nghĩa từ bi gia trì, quán là thí dụ, từ bi gia trì. Đảnh là Phật pháp tối thù thắng, đảnh pháp không còn gì cao hơn nữa. Đem Phật pháp cao nhất truyền thọ cho anh, chỉ dạy cho anh, đây mới gọi là quán đảnh. Anh hãy xem phần chú giải về kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trong ấy thọ pháp quán đảnh. Trong phần chú giải của ông nói rất rõ ràng, cụ Hoàng cư sĩ, chính ngài là thượng sư của Mật Tông, không lừa người, không đòi tiền người ta. Ở Mỹ, một lần quán đảnh phải mất đến $50. Quý cũng phải trả tiền. Tôi đến Miami giảng kinh, các bạn đồng tu yêu cầu tôi truyền thọ quý. Trước tiên hỏi tôi, thầy quý giá cả là bao nhiêu? Anh thật hết chỗ nói. Anh bảo còn có cách gì nữa đâu. Hiện nay những người trẻ tuổi học qua cao đẳng giáo dục, có bằng thạc sĩ bác sĩ, vẫn còn nghe lời lừa dối, tin giả không tin thật, nghe lừa không nghe khuyên. Hiện nay là thời kỳ như thế đó, rất khiến người phải cảm thán. Ngày nay chúng ta học pháp môn tịnh độ, chúng ta biết được kinh Vô Lượng Thọ trong tất cả các kinh nó là đệ nhất, đích thật là đảnh pháp. Đem kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà truyền thọ cho anh, đây là đại quán đỉnh. Anh đem kinh văn niệm qua một biến thì thập phương tất cả chư Phật quán đảnh cho anh một lần. Anh niệm hai biến thì mỗi ngày quán đảnh cho anh hai lần. Thập phương tất cả chư Phật Như Lai đã quán đảnh cho anh vẫn không hay biết. Anh còn đi tìm một gã mê hoặc điên đảo đến dưới và giọt nước cho anh gọi là quán đảnh. Anh bảo có đáng thương hại không chứ? Nhất định phải biết phương pháp tu học. nhất định phải từ trên cơ sở mà củng cố cái gốc cơ sở là tam phước. Thiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ bất sát, đây là căn bản. Tu hành là bắt đầu từ đâu mà tu? Từ chỗ này bắt đầu tu. Nếu anh thấy điều này tôi làm không nổi, đây là không có thiện căn, không có phước đức. Phật pháp trong một đời này, Phật môn, anh bất cứ tu học môn gì, chỉ được một ít Phật học thường thức cạn cợt mà thôi. Sự lợi ích thụ dụng chân chính của Phật pháp anh quyết định không đạt được. Anh không thật sự thực hành, nhất định phải hết lòng để làm, phải đem nó làm cho mới thôi. Cho nên đây là vô cùng quan trọng. Từ tam phước bắt tay, sự thế đối người phải y theo luật hòa kính. Đặc biệt hơn nữa là ngày nay chúng ta di dân đến mảnh đất này, nơi đây cũng có nhân dân của nhiều quốc gia di dân đến đây, hình thành một cái xã hội đa văn hóa. Người của mỗi một quốc gia địa phương đến đây, bối cảnh văn hóa quá khứ của họ, bối cảnh lịch sử, hình thái ý thức, tôn giáo tín ngưỡng, phương thức sinh hoạt đều khác nhau. Chúng ta làm thế nào sống chung hòa hợp, bỉ thử tôn kính lẫn nhau, bỉ thử giúp đỡ lẫn nhau, điều này rất quan trọng. Những điều này đều nằm trong luật hòa kính. Kính hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân, điều này nằm cả trong đó. Cho nên chúng ta học xong tức khắc dùng được ngay, rất dễ dùng. Không những cuộc sống của mình rất hạnh phúc mỹ mãn, có thể khiến xã hội này, địa phương này, quốc gia này đạt đến hòa bình, an định, phồn vinh, thịnh vượng. Chúng ta học Phật là học những thứ này, những đạo lý này, phương pháp, cảnh giới. Thì cứ kinh điển của Phật, chúng ta phải thâm nhập để nghiên cứu, khám phá, phải giảng giải. Lý đã hiểu rõ rồi, phương pháp đã biết rồi, biết làm cách nào ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào việc làm, ứng dụng vào việc xử thế đối người tiếp vật. Phật pháp là cuộc sống, Phật pháp chẳng phải chỉ để nói chơi, chẳng phải huyền học, chẳng phải là một thứ học rồi không dùng được. Phật pháp không những là đem lại hạnh phúc hiện tại cho chúng ta, vả lại Phật pháp còn có thể làm cho chúng ta có được nguồn hạnh phúc vĩnh hằng. Nền giáo dục của thế gian chỉ nói đến một đời, còn nền giáo dục Phật giáo nói đến ba đời. Nó nói đến quá khứ vị lai, cho nên đây là nền giáo dục ba đời, nền giáo dục viên mãn nhất. Chúng ta phải đem nhó nhận thức cho rõ ràng. Sau cùng chúng ta quy tâm tịnh độ. Tại sao là phải quy tâm tịnh độ? Điều này có một đạo lý rất sâu. Quy tâm tịnh độ là tất cả chư Phật đều khuyên nhủ chúng ta. Đây chẳng phải là những người tu tịnh độ khuyên quý vị, không phải thế. Thập phương nhất thiết chư Phật khuyên quý vị niệm kinh A Di Đà Phật. Kinh A Di Đà Phật sáu phương Phật đều tán thán. Quý vị đã đọc qua, chẳng có một vị Phật nào chẳng tán thán tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán mà lại càng rõ ràng. Tán thán A Di Đà Phật là quan trung chí tôn, Phật trung chi vương, đã tán thán đến tột đỉnh. Chúng ta quy một vị Phật, vậy thì vị Phật Phật Trung Chi Vương là tốt nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật không nói các người hãy quy y ta, mà Ngài khuyên chúng ta quy y A Di Đà Phật. Bởi vì A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương, chúng ta lại thử xem, từ xưa đến nay, từ trong Kinh Hoa Nghiêm có thể thấy được, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Ích Hiền đều cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cực Lạc Thế Giới nếu không thù thắng, Văn Thù và Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát trong Thế Giới Hoa Tạng, hà tất phải cầu sanh tịnh độ? Vì lý do gì mà họ cầu sanh? Điều này đáng cho chúng ta suy nghĩ khảo sát. Tây Phương nếu chẳng phải đặc biệt thù thắng, thì họ sẽ không cầu sanh về Cực Lạc Thế Giới. Những sự việc này, nói một cách tỉ mỉ, đều ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Bằng cách sách kinh Vô Lượng Thọ, kinh này trước kia tôi đã giảng rất nhiều lần. Hiện nay các bạn đồng tu ở Tăng Gia Ba đem lần thứ hai giảng tại thư viện kỹ hơn, cộng giảng đến 107 lần. Bộ băng cassette này đã làm thành dĩa CD. Lần này hình như có đem qua mấy bộ. Có một đồng tu phát tâm làm 1000 bộ. Dĩa CD thời gian bảo tồn được lâu, âm chất không thay đổi. Họ nói với tôi có thể giữ được 200 năm, chất lượng âm thanh không thay đổi. Chúng ta dùng dĩa CD để in ra băng cassette thì hiệu quả rất tốt. Tại sao chúng ta tu tịnh độ? Tại sao phải niệm A Di Đà Phật? Tại sao phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Quý vị đem bộ băng kinh Vô Lượng Thọ nghe kỹ vài lần, anh sẽ hiểu rõ. Anh cũng biết tu cách nào, học cách nào. Đây là sau cùng giảng đến quy tâm tịnh độ. Nếu như chúng ta không muốn phí thêm thời gian và tinh lực để đi nghiên cứu tận cùng chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì đến đây là đủ rồi, thì đã khá viên mãn. Vì sao? Mai sau đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi đến đó rồi, trí tuệ đức năng của chúng ta và tất cả hưởng thụ cùng A Di Đà Phật bình đẳng. Tây Phương thế giới là một thế giới bình đẳng. Về chân tướng của vũ trụ nhân sinh cứu cánh ra sao thì đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần đến một tuần, anh đã hoàn toàn đều biết cả. Đây là sự thật. Hà tất phải ở đây hằng ngày dùng trí óc nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra được. Đây là con đường tắt để thành Phật. Như những người thường hay nói, con đường thành Phật Tịnh Độ Tông là con đường tắt để thành Phật. Đường thì mịt mờ xa tấp, đây là con đường gần, bảo đảm trong một đời này của chúng ta quyết định thành tựu. Do đây có thể biết pháp môn này là thù thắng không chi sánh bằng. Chư Phật tán thán, Bồ Tát tán thán, lịch đại tổ sư đại đức không có vị nào không tán thán. Trong một đời này của chúng ta gặp được pháp môn như thế này thật là khó có được. Trong bài khai kinh kệ nói bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, lời này là thật chẳng phải giả. Cư sĩ Bành Tế Thành có nói, từ vô lượng kiếp đến nay một ngày hy hữu khó gặp. Chúng ta đã gặp được ngày này, gặp được rồi mà làm luống mất ngay trước mặt, quả là đáng tiếc biết chừng nào. Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, anh gặp được rồi thì phải nắm lấy nó, quyết định không thể bỏ qua, hết lòng học tập, hết lòng tu hành. Lần giảng này tôi nghĩ đến đây đã kết thúc một giai đoạn. Sau này thời gian của chúng ta hãy còn rất dài. Sau khi đạo tràng xây dựng xong, chúng tôi hy vọng có được thì giờ dài hơn cùng quý vị đồng tu, chúng ta cùng nhau học tập chung một nơi. Sau đây có một thời gian nửa giờ, chúng tôi sẽ cùng quý vị làm một nghi thức quy y, nghi thức của Tam Quy Ngũ Giới. Vì hội trường nhỏ, nghi thức của chúng ta sẽ đơn giản nhưng long trọng, không nặng phần hình thức, trọng ở thực chất. Thực chất là chúng ta thật sự phát tâm, chẳng phải là hữu khẩu vô tâm. Quy y một vị thầy có được cái danh nghe cho hay là Phật giáo đồ là đã sai rồi. Khi nãy vừa nói qua là quy y Tam Bảo, chẳng phải quy y Tịnh Không Pháp Sư tôi. Quý vị nếu như có quan niệm như vậy, ồ tôi quy y Pháp Sư Tịnh Không, tôi là học trò của Pháp Sư Tịnh Không, tương lai quý vị sẽ rơi xuống địa ngục. Tôi nói thật đấy, cái lợi hại này cần phải biết. Tương lai quý vị đọa địa ngục, tôi không chịu trách nhiệm đó nha. Tại sao lại có thể đọa địa ngục? Là vì anh phá hoại tăng đoàn. Tội ngũ nghịch, đây là tội phá hòa hợp tăng. Chúng ta gia nhập vào đoàn thể này, tôi cử một ví dụ thì quý vị sẽ rõ. Xã hội hiện nay là xã hội dân chủ, chánh đảng chánh trị. Anh muốn gia nhập đảng này, trở thành đảng viên. Khi vào đảng thì có thủ tục, cũng có nghi thức, anh phải tuyên thệ. Khi tuyên thệ, đảng bộ thượng cấp nhất định phái một đảng viên đến giám thệ. Thì anh sẽ ngạc nhiên bảo tôi đã nhập đảng của ông ta. Vậy thì được sao? Vậy là quá sai lầm. Điểm này cần phải nhận thức rõ ràng. Tôi chỉ là một người đại diện cho toàn cả tăng đoàn. Cho nên anh quy y là quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mà chẳng phải quy y con người tôi. Khai thị như thế này, những tổ sư đại đức xưa kia đều dạy rất rõ ràng. Anh xem, ngay cả ngài Ấn Quang Đại Sư tại ngày chót trong Đại hội Tức Tài ở Thượng Hải truyền thọ tam quy y, phía sau nói rất rõ ràng, chẳng phải quy y Ấn Quang Pháp Sư một người tôi, anh là quy y tăng đoàn. Nhưng đoạn quan sau cùng này hiện nay trong ấn bản đã bị cắt mất, chẳng biết ai đã làm chuyện này. Cho nên hiện nay thông thường người ta hiểu lầm là quy y vị pháp sư nào đó. Đây là sai rồi. Một vị pháp sư là một đảng, bị thử đối lập với nhau, cả cái tăng đoàn đều bị phá hoại. Cho nên không quy y thì anh sẽ không đọa địa ngục. Vừa mới quy y thì đọa địa ngục ngay. Sau này vua Diêm Vương phán anh đọa địa ngục, anh bảo tôi đâu có tạo tội, đem phải quy y của anh ra làm bằng chứng. Đây là tội trạng. Cho nên phần sau của tấm phái quy y của tôi phía sau có ghi tam quy chứng minh a xà lê, tôi là làm chứng nhân cho anh. Anh là quy y tam bảo, chẳng phải quy y tôi. Phải hiểu cho rõ ràng, trai một hào ly thì trật đi ngàn dặm. Phật pháp ngày nay suy đồi sai lỡ chỗ này, mỗi người đều lập đảng phái riêng. Đầu biết rằng tận hư không biến pháp giới, Phật pháp là một nhà, chúng ta phải tôn trọng kẻ khác. Người ta không tôn trọng chúng ta là việc của họ, chúng ta phải tôn trọng họ. Chúng ta phải hết lòng hết sức giúp đỡ cho họ, họ không giúp chúng ta là việc của họ. Việc này chúng ta đừng đếm xỉa, làm hết bổn phận của mình cần phải làm là đúng. Mục tiêu của chúng ta là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta nhất định phải gặp Phật, phải cùng Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành. Ấy là anh đã chân chánh quy y tam bảo rồi đó. Người thế gian nếu chẳng có một cái gì nương tựa cụ thể thì hình như việc quy y này có vẻ trống rỗng. Tị tự tác tánh giác chánh định bảo tôi giác thế nào cũng giác không nổi. Vậy chúng ta tìm một hình tượng như là có thể nương tựa thì tâm mới được an một tí. Quý vị đã có ý nghĩ này thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị. Để mãn cái nguyện của quý vị, chúng ta quy Phật, quy A Di Đà Phật, chúng ta làm đệ tử của Di Đà. Sau này nếu có người hỏi anh quy vị nào đó, tôi quy A Di Đà Phật. Xin chớ nói rằng tôi quy Tịnh Không Pháp Sư, đây là đã sai. Anh quy A Di Đà Phật, ai làm chứng minh cho anh? Tịnh Không Pháp Sư làm chứng minh cho tôi là đúng. Tôi làm chứng minh cho anh quy y A Di Đà Phật. Còn pháp bảo, tôi quy y Kinh Vô Lượng Thọ. Tăng bảo, tôi quy y Quán Thế Âm Bồ Tát, quy y Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai vị này là tăng bảo, tam bảo đều đầy đủ. Tôi thật sự đã có chỗ nương tựa rồi.